Chương 25, cả là sau khi tìm ra chiếc bảo dương đầu tiên, bọn ô lợi tiếp tục thăm dò toàn bộ cảng và phát hiện thêm hai chiếc bảo dương nữa, đặc biệt là một chiếc trong đó lại còn trông có vẻ to hơn hai chiếc còn lại, trang trí cũng cầu kỳ hơn và đặc biệt là nó yêu cầu nhiều huy hiệu gấp đôi. Theo lời ám mở thì đây là một chiếc bảo dương trung cấp, nó yêu cầu 2 huy hiệu lớn, 8 huy hiệu vừa và 10 huy hiệu nhỏ các loại khác nhau. Vậy là 3 chiếc bảo dương cần tổng cộng 4 huy hiệu lớn, 16 huy hiệu vừa và 40 huy hiệu nhỏ, tiện nói luôn thì huy hiệu lớn và vừa có thể đổi tại quầy lưu niệm với giá cả lần lượt là 100 và 10 huy hiệu nhỏ, bởi vì cơ hội gặp gỡ huy hiệu lớn và vừa thật sự là quá nhỏ với chỉ quy mô hiện tại của di tích, lại thêm mỗi loại huy hiệu đều có các hình dáng khác nhau nữa, cho nên nếu mà để các mạo hiểm giả tìm đủ lại còn đúng huy hiệu để ghép lại thì thực sự là một trải nghiệm không mấy vui vẻ. Tất nhiên không phải tất cả bảo dương đều yêu cầu các loại huy hiệu cỡ lớn, tranh cũng có loại này loại kia, nếu là một bức tranh mà nó có rất nhiều nhân vật được khắc họa trong đó thì nó chỉ yêu cầu huy hiệu cỡ nhỏ thôi, nhưng mà hình dạng của chúng cũng thường vô cùng đa dạng nhiều loại, cho nên các mạo hiểm giả khi đạt được loại bảo dương này tuy không phải trao đổi với di tích nhưng không tránh được phải trao đổi với các mạo hiểm giả khác. Nhìn thấy dấu chân vẫn đang chậm chậm tan biến, Cố Lói liền nói, chủ phòng để sau khi kéo thêm người rồi quay lại sau, hiện nay chúng ta phải đi theo dấu chân tiếp không kẻo nó tan biến mất. Vâng, hai nàng đồng thanh đáp. Sau khi cất đi 3 chiếc bảo dương mới thu được, quá trình mang đi bảo dương không cần trải qua chiến đấu cũng như lập bản đồ để có thể trông thấy, khi hoàn thành bước đầu thành tẩy thì bảo dương đã hiện ra rồi, cả nhóm bắt đầu tiếp tục lên đường đi theo dấu chân kỳ lạ, đi được không bao lâu thì một bảng thông báo bật lên trước mặt Ô Lòi. Người chơi đã vượt qua vùng biên giới, khu vực kế tiếp đã nằm ngoài phạm vi lãnh thổ của Vương quốc Tinh Linh, mọi tổn thất của ngài ở đây sẽ bị phóng đại, xin hành động cẩn trọng. Ồ, vậy là phạm vi di tích gọi là vùng biên giới sao? Kiến thức mới, còn về tổn thất thì hơi ngoài ý muốn một chút nhưng không sao, vẫn nằm trong khả năng chịu đựng, cùng lắm là nằm giường nửa tháng, một tháng là cùng Ô Lòi thầm đủ. Nhìn một chút hai nàng thấy cả hai đều không phản ứng gì quá mãnh liệt, hắn liền tự quyết tiếp tục đi nào. Nhưng khi cả nhóm vừa tiến lên bước đầu tiên sau khi thông báo vừa bật lên thì cảnh vật xung quanh đột nhiên lại biến đổi, con đường hầm làm bằng xương mù dĩ nhiên biến mất, thay vào đó lúc này đập vào mắt Ô Lòi là một tòa cung điện vô cùng to lớn và mỹ lệ, nó còn biết phát sáng nữa. Dấu chân kỳ lạ thì lúc này đã ngừng lại rồi, có vẻ đây là đích đến mà chủ nhân của nó muốn bọn hắn tới, nhưng mà giờ phải làm gì tiếp theo đây? Đi vào sâu bên trong chăng? Ngoái đầu lại nhìn một chút thì phía sau hắn là một cánh cổng khổng lồ đóng kín. Tuy nhìn to lớn là thế nhưng nó không hề mất đi độ tinh xảo mà ngược lại mọi chi tiết đều được tạo hình công phu, bằng chứng là Ô Lòi không hề nhìn thấy một góc cạnh sắc nhọn nào trên cánh cổng, mọi hoa tiết, hoa văn bên trên cánh cổng đều được hướng tới những hình tròn hay là xoắn ốc, khiến cho hắn khi nhìn thấy nó thì cảm giác đầu tiên là hai chữ mũm mĩm, xác thực rất đáng yêu, cái cổng này như là một tên béo. Vậy, hai bên cạnh thì là hàng cây bên đường, nhưng mà mấy cái cây này có gì đó không đúng, hắn tiến lên thử chạm vào một chút, mềm như bông, mà đáng lẽ bụi cây thì thường phải có gai chứ nhỉ, à mà cây này cũng có phải là cây thật đâu, nó cũng nhổ đông, thậm chí dùng làm ghế ngồi cũng được luôn. Sau khi quan sát cảnh vật xung quanh thì Ô Lòi đạt được kết luận là tất cả những đồ vật hay sinh vật ở nơi này đều đã được mài nhắn tất cả những mũi nhọn, thậm chí hắn cảm thấy cho dù bây giờ hắn có cắm mặt xuống đường thì cũng không thể bị thương được. Tất nhiên là hắn sẽ không làm thế, bởi vì hắn cảm giác mặt đường cũng không cứng lắm, mà giống như vậy mỗi bước đi đều có thể bay bay một chút, thật là kỳ lạ. Vừa dọc theo con đường vừa hiếu kỳ quan sát xung quanh, chẳng bao lâu bọn hắn đến trước cửa lâu đài, cửa lớn lúc này đang đóng kín. Cả nhóm tìm tòi một lúc thì phát hiện ra một nút bấm có vẻ như là cái chuông, Ô Lòi liền ấn thử xem sao. Tiếng chuông kêu đinh đinh vang lên, có vẻ như đúng là chuông rồi, Ô Lòi tự nhủ, đợi một lúc mà không thấy ai trả lời, hắn đang định bấm thêm lần nữa thì mắt mèo trên cửa lớn cạch cạch một tiếng mở ra, từ bên trong vọng ra tiếng nói của một cô gái, rất xin lỗi các vị quý khách, hôm nay lâu đài không tiện tiếp khách, nhưng những khu khác vẫn còn đang hoạt động đó ạ, mời các vị hôm khác lại ghé thăm. Nói xong cô này định rời đi. Ô Lòi liền hoảng, cổng thì đóng chặt, ra bằng cách nào đây, chẳng lẽ chuyến này lại tay không mà về, hắn ngay lập tức nói, ấy, xin đừng đi vội, làm ơn nói cho tôi biết đây là đâu với hả? Bên trong liền vọng ra tiếng kêu ngạc nhiên của cô gái, rồi từ cửa lớn phát ra tiếng lạch cạch như đang mở khóa, một bên cánh cửa hé ra, đi ra sau đó là một cô hầu gái với mái tóc dài màu vàng, trên đầu có chiếc bờm tóc màu đen trông có vẻ hơi chật vật vì đầu tóc và trang phục hơi tán loạn như vừa ngủ dậy. Liền phải mặc đội ra tiếp bọn hắn vậy, cô đi ra rồi nhìn lấy bọn hắn rồi hỏi, các vị vào được lâu đài mà không biết nơi này là đâu sao? Ô Lòi lung túng đang định nghĩ là phải giải thích từ đâu thì cô hầu gái không đợi hắn trả lời đã nói tiếp, ồ, xem chúng ta có gì ở đây nào, không biết quý khách có thể dành chút thời gian cho tôi trao đổi với đồng nghiệp không ạ? Trong lúc đang nhìn vào thỏ hai hồng đang nằm trong ngực Amber, Amber thông qua liên kết tinh thần hỏi thăm hắn một chút, sau khi nhận được sự đồng ý liền ôm thỏ hai hồng cho cô hầu gái, chú thỏ nhu thuận tiến vào vòng tay cô hầu gái, sau đó hai người trầm mặc một chút nhưng Ô Lòi cảm giác là họ đang giao tiếp, bởi vì cô hầu gái đôi khi gật đầu một chút, nét mặt cũng thay đổi từ ngái ngủ lúc đầu trở thành ngạc nhiên xen lẫn chút vui vẻ. Trong lúc cô hầu gái đang giao tiếp với thỏ hai hồng, Ô Lòi thầm nghĩ vậy ra nơi đây cũng thuộc phạm vi di tích công viên đồ chơi ở Underland sao? Cô nàng này gọi hai hồng là đồng nghiệp, thỏ hai hồng đã được xác nhận là một món đồ chơi chính hiệu, chẳng lẽ cô nàng này cũng là nghĩ đến đây? Hắn liền không nhịn được nhìn kỹ cô này một chút, từng tỷ lệ tuyệt hảo, chưa sợ nhưng chắc là cũng mềm, trông những đường cong mà da thịt mà nàng tạo ra khi ôm thai hồng vào lòng kia, thôi chết đi vào đường ta đạo rồi, phải bình tĩnh, nhưng mà thật muốn một cô thế này, không một ai biết được trong nội tâm của Ô Lòi vừa diễn ra một cuộc đấu tranh. Không lâu sau, cô hầu gái hoàn thành giao tiếp với thỏ thai hồng, cô trả lại chú thỏ cho Amber, rồi cười nói, cảm ơn đã đợi, xem ra các vị không biết đây là đâu cũng là có lý do hợp lý, xin mời vào cô làm thủ thế ra hiệu nhóm ổ lõi đi theo mình vào bên trong lâu đài, vừa đi cô vừa nói tiếp, do hôm nay là ngày nghỉ của lâu đài nên công tác phục vụ có thể không chu toàn, mong các vị quý khách bỏ qua. Ổ lõi liền đáp lời cô không, mấy giờ ngày nghỉ của các bạn là lỗi của chúng tôi mới phải cô. Hầu gái vừa đi vừa cười nói, không rắc rối đâu ạ. Chuyến viếng thăm của quý khách mặc dù bất ngờ nhưng cũng vô cùng ý nghĩa, trông thấy tâm trạng cô hầu gái cũng khá tốt, cho nên chắc là không phải lời khách sáo. Ổ lõi nhẹ nhàng thở ra, lúc này bắt đầu nhàn rỗi vừa đi theo cô vừa quan sát các vật dụng trang trí xung quanh, cả dãy hành lang với những bức tượng các con vật trông rất đáng yêu cùng một vài bức tranh tường dài về chủ đề lễ hội vô cùng náo nhiệt. Một lúc sau, cả nhóm được dẫn đến một căn phòng có vị trí như là ban công nhưng rất rộng và có mái che, mặt tường phía ngoài bằng thủy tinh hay thứ gì đó tựa như vậy, trông như là màng bong bóng khá mỏng, cho tầm nhìn rất tốt ra khu vườn bên dưới. Nhưng mà có vẻ do nhân viên của lâu đài đang nghỉ ngơi hết rồi nên bên dưới khu vườn chỉ đồ trang trí mà không có người, thiếu đi một chút sức sống. Cô hầu gái ra hiệu bọn hắn ngồi chờ tại dãy ghế dựa gần đó rồi nói, xin các vị ngồi chờ hay là dạo chơi quanh đây trong chốc lát, tôi đi thay áo. Rất nhanh thôi, nói xong cô vội vàng rời đi theo một cánh cửa khác hướng mà bọn hắn vừa đi tới. Tôi là hiếu kỳ cùng với ảm bợ đi đến bức tường trông giống như một tấm màng bong bóng phía ngoài, thử chạm vào một chút, bức tường này dĩ nhiên là mềm như bông, nhưng không lâu sau có một lực đẩy nhẹ nhàng đẩy lại ngón tay của hắn, vậy là nó thật sự không phải thủy tinh. Thử nghịch ngợm bức tường này một chút, do cấu trúc hình cầu của vách tường mà bọn hắn có thể dễ dàng trèo lên nó để lấy tầm nhìn cao hơn, sau đó nếu chán thì có thể trở xuống. Không lâu sau, trong lúc Ố Lộc cùng ảm bợ đang dạo chơi xung quanh thì cánh cửa nơi mà cô hầu gái vừa rời đi được mở ra, người tới là một cô gái khác, mặc một bộ váy xòe trông vô cùng cầu kỳ, đầu đội một chiếc vương miện nhỏ bằng thủy tinh. Sau khi bước vào phòng, cô ấy liền vây gọi nhóm Ố Lộc và bước tới dãy ghế, thấy thế bọn hắn cũng liền trở lại. Hai bên cùng ngồi xuống, cô gái mới tới mở lời, các bạn đợi lâu không? Bộ đồ này mặc tốn thời gian hơn tôi tưởng. Ổ là thấy cô gái mới tới này khá là tự nhiên nói chuyện với bọn hắn liền nghĩ đến cô hầu gái lúc trước, nhưng mà đây rõ ràng là hai người khác nhau mà, cho nên hơi ngập ngừng một chút hỏi, xin hỏi bạn là ai vậy? Hình như trước đây bọn tôi chưa từng gặp bạn. Lúc này cô gái mới chợt nhớ tới nói, á quên mất, các bạn chưa biết về tinh linh đồ chơi chúng tôi, để tôi giới thiệu cho các bạn đã nhé. Chương 26, các là hai cô gái ngừng một chút rồi đặt một tay lên ngực nói, xin được giới thiệu, tôi là Cala, công chúa thứ 7 của công viên đồ chơi Wonderland, chủ nhân của tòa lâu đài này. Đó là thân phận hiện tại của tôi trước mặt các bạn, mà trước đó tôi đã từng gọi là Ổ Lõi. Ngẫm nghĩ một lúc rồi mới không chắc lắm nói, ý bạn là, bạn chính là cô hầu gái lúc nãy đã tiếp đãi chúng tôi. Cô gái cười mỉm nói, đúng vậy. Cả nhóm mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên. Ổ Lõi liền nói, hình như khái niệm áo của bạn hơi khác so với chúng tôi, mà tại sao bạn lại phải thay áo vậy? Tôi thấy cô hầu gái lúc trước cũng rất tốt mà, các bạn thấy vậy sao? Cảm ơn nhé, mỗi chiếc áo đều là kết tinh tâm huyết của tôi đó. Cả lạ vui mừng nói, cô dừng lại một chút rồi nói tiếp, nhưng mà đó là lễ nghi truyền thống của chúng tôi. Khi một tinh linh đồ chơi dùng bộ áo tốt nhất của người đó cho một buổi gặp mặt thì vị đối tác đó chắc chắn là một người vô cùng quan trọng với vị tinh linh đồ chơi đó. Chính vì các bạn là những vị khách rất quan trọng đối với tôi, nên tôi cũng muốn bày tỏ sự tôn trọng của mình đối với các bạn. Nhìn thấy sự chân thành của cô công chúa trước mặt, tôi là thực sự cảm động. Mặc dù chưa biết là chuyến thăm của mình có ý nghĩa gì với cô và bọn hắn với cô cũng chưa thể tính là người quen, nhưng mà khi được người tôn trọng, hắn cảm thấy mình cũng nên bày tỏ chút gì đó. Không biết chúng tôi có thể giúp gì cho bạn không? Cả là cười mỉm một chút nói, quả là người từ vương quốc tinh linh đi ra, luôn tích cực yêu cầu giúp đỡ người khác như vậy, nhưng bản thân tôi hiện tại không thực sự cần sự trợ giúp, mà các bạn cũng không thích hợp lưu lại đây, không phải sao? Ổ Lõi liền thất vọng một chút nói, chẳng lẽ không có chuyện gì cần sự trợ giúp của chúng tôi hay sao? Không biết cơ hội như thế này còn có thể gặp lại hay không, đi tay không mà về thì buồn quá hì hì, mặc dù không thể trực tiếp trợ giúp nhưng mà có thể gián tiếp mà, nếu tôi đoán không lầm thì bạn là một chiến thuật gia đúng chứ? Cả lạ cười mỉm một chút rồi đặt tay lên ngực nói, bạn trông tôi thế nào, có thấy hợp ý không? Cô nhìn hắn với ánh mắt chờ mong. Ổ Lõi ngờ người ra một lúc rồi mới đột nhiên nhớ ra, phải rồi, mình đang đi tìm thêm nhân vật mà nhỉ, trông cô nàng này rất tốt đó chứ, hắn thầm nghĩ, rồi nói với cô công chúa trước mặt, hắn bạn muốn đi theo tôi. Được sao? Bạn không sợ khổ chứ? Nói trước là tôi hiện tại còn nhỏ yếu lắm đó, hắn nói với giọng hơi yếu, nói hắn quên không nghĩ đến vấn đề này thì thực ra không phải, mà là trong tiềm thức của hắn thì từ lúc bước vào lâu đài này và tận mắt nhìn thấy sự đồ sộ và nguy nga của nó, hắn đã cảm thấy là hắn hiện tại chưa xứng có được một nhân vật mạnh mẽ như thế, cho nên hắn chưa từng nảy ra ý định mời cô ấy nhập đội. Nói cho cùng thì một nhân vật khi chấp nhận đi theo một người chủ nhân thì thường lựa chọn những người có năng lực bồi dưỡng mình một cách nhanh chóng hoặc ít nhất là có khả năng. Chỉ cần các bạn không chê tôi là được rồi, một chút khổ cực thì đáng gì so với lợi ích của toàn thể ở Underland chứ, cô chân thành nói. Nếu tôi đoán không nhầm thì bạn ít nhất cũng là truyền kỳ chứ, hắn thận trọng hỏi, đặc hữu 13 tinh, phổ thông, 46 tinh, thủ lĩnh, 7, truyền kỳ sao? À, nếu tính theo hệ thống đặc hữu của Vương quốc Tinh Linh thì đúng, tôi có thể được gọi là truyền kỳ. Nói đến đây, Cát La nhìn thấy Ổ Lõi nét mặt từ thận trọng chuyển thành thất vọng, cô liền nhanh chóng bổ khuyết, xin đừng đội từ chối, mặc dù là có chút khó khăn nhưng mà xin nghe tôi trình bày những lợi thế mà các bạn có thể nhận được đã. Cả làng ngừng lại một chút rồi nói, đầu tiên là tinh linh đồ chơi là một chủng tộc chưa tồn tại trong vương quốc tinh linh, vì thế những sản phẩm tôi tạo ra sẽ đều có giá trị cao hơn bình thường. Thứ hai là do khả năng chế tạo mô phỏng chỉ có ở bên trong vương quốc tinh linh nên đây là mô phỏng đầu tiên của tôi, cũng có nghĩa là mạng nội bộ của tôi đang trong tình trạng chưa khai phá, làm người khai hoang các bạn có rất nhiều ưu đãi đó. Thứ ba, nếu bạn đồng ý đề nghị của tôi thì đó là một ân huệ rất lớn đối với toàn bộ công viên đồ chơi Wonderland, là một lợi thế cho các bạn về sau. Xem ra Cạ Lạ đã cung cấp cho ổ là khá nhiều kiến thức mới, đây là một cơ hội, cũng là một thách thức vô cùng lớn đối với hắn. Như đã nhấn mạnh từ trước, Vương quốc tinh linh là nơi mà ở đó không có chỗ cho sự thương hại, tất cả đều dựa theo quy luật đồng giá trao đổi, cho dù một nhân vật có thể chịu được khổ thì điều đó cũng không có nghĩa là chủ nhân của nhân vật đó có quyền được lợi dụng lòng tốt hay hoàn cảnh của họ để bóc lột họ. Nơi này không nhìn tình nghĩa, chỉ nhìn ân huệ giá trị để phân rõ đúng sai, có nghĩa là cho dù nhân vật không hề phản nạn gì, nhưng chủ nhân của nhân vật đó nếu như để ân huệ giá trị âm quá nhiều sẽ bị trực tiếp trừng phạt về tín dự bởi nguyện lực tinh hải, mà ở Vương quốc tinh linh thì tín dự thấp tương đương với không ai sẽ tin tưởng giao phó cho người các vị thác quan trọng, thậm chí gia nhập tổ chức hay thành lập thế lực cũng đều yêu cầu tín dự hợp cách làm sàn nhà, nói chung là nửa bước khó đi, phải trước gia nhập rồi mới có thể thu được tín nhiệm từ ban lãnh đạo của tổ chức, đây là hai giá trị liên quan nhưng cách biệt nhau. Chính vì vậy, một nhân vật quá mạnh đi theo một chủ nhân quá yếu tựa như là con dao hai lưỡi, dùng tốt nó thì một bước lên mây, dùng sai thì tựa như đứng trên giá treo cổ, giảm sóc kỳ của nhân vật qua đi cũng là lúc sàn nhà hạ xuống, một cái chết từ từ mà đau đớn. Với trường hợp của Noel và Ám Mở thì mặc dù họ là những nhân vật tứ tinh nhưng mà đó đều là thiên sinh tinh ảnh cho nên nuôi dưỡng bọn họ với ổ lõi cũng không phải rất khó khăn, còn với cô công chúa Cạ Lạ trước mặt đang nhìn hắn với ánh mắt chờ mong này thì khác, dây treo cổ được siết bởi một truyền kỳ không phải chặt bình thường. Nhưng thôi, ai bảo ổ lõi đúng như tên của hắn là một người tham lam đâu, ngẫm nghĩ một lúc cảm thấy mặc dù khó khăn nhưng không phải không thể nào thực hiện với những lợi thế mà hắn có thể đạt được khi tiếp nhận đề nghị của cô, hắn liền nhìn vào mắt Cạ Lạ và nói: bạn có thể giải thích rõ ràng hơn các lợi thế đó cho tôi được không? Cạ Lạ thấy hắn không từ chối ngay, mà hỏi cặn kẽ hơn chứng tỏ mình có hy vọng rồi liền mừng rỡ nói vâng, tôi rất sẵn lòng, không biết các bạn có nhận xét gì về những đồng nghiệp của tôi ở bên trong Vương quốc tinh linh. Cô vừa nói vừa đưa tay ra đón lấy thỏ thai hồng, chú thỏ cũng nhẹ nhàng trườn ra khỏi ngực Cạ Lạ rồi chạy đến vòng tay cô. Tôi là không chắc chắn lắm nói mặc dù họ có thể hiểu bọn tôi nói gì nhưng dường như họ không thể giao tiếp một cách trực tiếp với chúng tôi, họ có gì khác với bạn à? Cạ Lạ chậm rãi đáp, không phải, họ với tôi cũng không có gì khác nhau quá lớn. Có chăng chỉ là cấp bậc cao thấp mà thôi, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới thân phận tinh linh đồ chơi của họ, mà thứ ngăn cản họ giao tiếp là việc chúng tôi chưa tồn tại bên trong Vương quốc tinh linh, nói chính xác là, những tinh châu mà tinh ảnh của nó là thiên sinh tinh ảnh của chúng tôi hiện tại chưa được sinh ra bên trong nguyện lực tinh hải, thế nên đối với một thế giới mà nền tảng của nó quá mức vững chắc. Như Vương quốc tinh linh, chúng tôi là chưa tồn tại, mọi nỗ lực nhằm giao tiếp bên trong Vương quốc tinh linh của họ, những tinh linh đồ chơi ở trong đó, đều sẽ khiến họ phải trả giá rất lớn, chính vì vậy nếu không thực sự cần thiết họ sẽ hạn chế giao tiếp. Tôi lòi gật gù nói, ra là vậy rồi hỏi, nhưng thế thì tại sao tôi lại có lợi thế khi mang bạn vào bên trong Vương quốc tinh linh, chẳng phải tinh châu tương ứng của các bạn chưa tồn tại sao, liệu có thành công tạo nên mô phỏng không? Chắc chắn thành công, Cạ Lạ chắc chắn đáp rồi nói tiếp, việc này cũng không phải chưa hề có tiền lệ, hãy để tôi giải thích tiếp, tinh châu chiếu xạ xuống tinh độ tạo thành các tinh ảnh, nhưng không chỉ thế, các tinh ảnh đã tồn tại cũng phản hồi lực lượng và củng cố các tinh châu, mà trong trường hợp của chúng tôi, tinh châu của chúng tôi chưa hề tồn tại nhưng nếu có người sở hữu tinh ảnh tương ứng của nó thì tinh ảnh đó có thể xúc tiến cho quá trình hình thành tinh châu này nhanh chóng hơn. Sau khi các tinh châu của chúng tôi đã sẵn sàng thì công cuộc dung nhập vào Vương quốc tinh linh của thế giới chúng tôi cũng sẽ trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi cũng hiểu sơ sơ rồi, vậy là thế giới của các bạn đang cố gắng dung nhập vào Vương quốc tinh linh, bạn muốn thông qua tôi đưa một mô phỏng vào bên trong Vương quốc tinh linh, điều này có thể gia tăng tốc độ dung nhập, nhưng liệu sự giúp đỡ của tôi có thực sự quan trọng đến thế không? Tôi là không chắc chắn lắm nói. Xin hãy tự tin lên ạ, sự trợ giúp của bạn đối với chúng tôi phải nói là vô cùng quan trọng. Cạ Lạ đặt tay lên ngực chỉnh trọng nói. Câu ngừng một chút rồi nói tiếp, không biết các bạn đã chiến đấu với những con thú nhồi bông bên trong di tích của chúng tôi chưa? Thấy ố lòi gật đầu, Cạ Lạ liền hỏi các bạn cảm thấy chúng như thế nào? Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi nói tôi cảm thấy chúng thích hợp trong việc phòng thủ hơn là tấn công, khả năng chống chịu các đợt xung kích của chúng rất tuyệt vời nhưng lực sát thương có vẻ chưa đủ, khả năng xung kích của chúng cũng có vẻ kém. Cạ Lạ gật đầu rồi nói nhận định của bạn rất đúng, thú nhồi bông là loại áo chiến đấu hình duy nhất của chúng tôi trong giai đoạn di tích hiện tại, mà bạn thấy đó, chúng không thích hợp làm phe đi tấn công cho lắm, cho nên các sản vật của di tích chúng tôi vẫn luôn nằm ở trạng thái không nóng không lạnh với các mạo hiểm giả vốn là người sẽ trợ giúp chúng tôi tuyên truyền cho sản vật của mình. Chính vì vậy mà quá trình dung nhập của chúng tôi sẽ bị kéo dài rất rất lâu. Chúng tôi cần một cơ hội được quảng bá các sản phẩm của mình. Mà các bạn, chuyến viếng thăm của các bạn chính là cơ hội chúng tôi hiếm hoi lắm mới đạt được, cho nên xin hãy tự tin vào bản thân ạ.